con Phục và lên tiếng nói.
Em hai nè, bữa nay học trò đi học, vậy thì sáng mai chị em mình thức dậy sớm đặng cùng nhau đi đón cậu hai. Em biết thường cậu đi học cậu hay đi đường nào?
Con Phục nó nghe nhắc tới cậu hai thì nó mắc cỡ, cho nên nó làm thinh một chút rồi nó lên tiếng đáp.
Mỗi lần đi học, em thấy cậu đi lên đường phía trên, nghe họ kêu cái đường ô ma ô quỷ gì đó.
Biết rồi, đường trên đó là cái đường ô ma, mà thường bữa cậu đi xe hơi hay là xe kéo?
Dạ, cậu đi xe máy.
Vậy thì dễ lắm. Thường thì cậu đi giờ nào, về giờ nào, nói chị nghe coi.
Dạ, sớm mơi thì đúng 7 giờ cậu đi, tới 11 giờ cậu về. Buổi chiều thì gần 2 giờ cậu đi, còn bận về hóng chừng, bữa về sớm, bữa thì về tối.
Để coi, buổi chiều đón thì không tiện, bởi vì thầy ba quá 2 giờ rưỡi thầy mới đi làm, 2 giờ mình đi không được. Để mình đón buổi sớm mai. Chị dặn trước em nghe, hễ mà gặp cậu hai á, em phải làm mặt cho giận cho hung lên nghe. Em nói em có chữa, rồi em buộc cậu phải tính cho vuông tròn. Không thôi á thì em kéo lưng cậu. Em phải nói cho gắt nghe, rồi chị nói tiếp. Chị nói tiếp vô. Nếu mà cậu lôi thôi hả, em phải mắng, em phải chửi mới được nghe không? Nhớ nghe không?
Nói nặng sợ cậu giận cậu đánh chứ.
Gì? Gan trời à, khó chị đó còn chi. Cậu giỏi cậu đánh đòn hả, còn khá hơn nữa à. Nè, đừng sợ gì hết á, phải nói cho hẳn hoi, đặng cậu sợ, cậu mới nuôi em ăn mà đẻ chứ.
Khó nói quá à, em không quen nên không biết nói làm sao được.
Chàng ơi, như em không biết nói á, thì em cứ làm mặt giận cũng được nữa, rồi em buộc cậu phải cưới em. Còn chuyện còn lại, chị tiếp, chị nói.
Dạ, chị phải tiếp em mới được á.
Chứ sao?
Sáng ngày hôm sau, mới 6 giờ, thì ba có đã dắt con Phục lên đường Ô Ma, đi thơ thẩn để mà đón cậu Hai Hùng. Thấy ai đi xe hơi, cũng ngó chừng coi có phải cậu Hai Hùng hay không. Lối 7 giờ, thì thấy có một người bận đồ tây trắng, cởi xe máy ở trong đường Nguyễn Tấn Nghiệm chạy ra. Con Phục nhìn ra, đứng ngó rồi lên tiếng nói.
Cậu hai kia.
Ba có chạy ra đứng giữa đường, tới chừng xe máy của cậu hai gần tới thì chị ta mới kêu và lên tiếng nói.
Cậu hai, cậu ghé lại cho tôi hỏi thăm chút coi.
Cậu Hai Hùng thấy con Phục thì cậu tái mặt, phần có ba có chèn ràng trước cái xe, cậu lính quýnh đạp không được nữa cho nên cậu nhảy xuống rồi mới kéo cái xe đi vô trong lề đường. Bà có thấy con Phục đứng đằng xa mà khóc cho nên kêu nó và nói.
Lại đây, lại nói chuyện chứ, sao đứng đẳng?
Con Phục nó lấy vạt áo, nó lau nước mắt, rồi nó mon men đi lại. Nó không nói gì hết, mà cậu hai cũng đứng làm thinh. Bà có thấy vậy, quay sang cậu hai và lên tiếng nói.
Con Phục á, nó là em của tôi, nó là con của dì tôi hồi trước. Nó khờ dại, cậu dụ dỗ trai gái làm cho nó có chữa nè. Ông Phủ bà Phủ giận lộn. Giận nó, rồi lột đồ đánh đuổi nó đi. Bây giờ nó bơ vơ không có chỗ ở, không có cơm ăn. Phần thì thiên hạ chê cười nữa. Nè, việc này cậu tính lẽ nào? Xin cậu nói cho tôi biết. Chứ nó buồn rầu á, nó đòi tự giận ngày một à. Cậu muốn làm lơ, cậu để cho nó chết hay sao?
Cậu Hai Hùng nghe nói như vậy thì vô cùng bối rối. Mà cậu thấy những người đi đường, dầu đi qua hay đi lại, ai cũng đưa mắt nhìn cậu. Cậu mắc cỡ quá cho nên cúi mặt xuống đất và lên tiếng nói nho nhỏ.
Tôi có biết chuyện gì đâu mà tin.
Gì? Cậu nói sao? Cậu nói em tôi có chữa rồi bây giờ cậu muốn chối hả? Ê, chuyện này không phải dễ đâu nghe. Cậu phải tính cưới nó đàng hoàng, hoặc cậu phải nuôi nó. Chứ cậu lôi thôi hả? Tôi biểu nó lôi lưng cậu xuống bóp cho cậu coi à.
Người đi qua đường nghe ba có nói lên giọng thì họ đứng lại bu lại mà coi. Bà có thì không ái ngại gì nữa hết, chị lại lên tiếng nói tiếp.
Cậu là con nhà giàu, cậu lại có học thức nữa, cậu phải biết nhân nghĩa chứ. Cậu còn nhỏ mà cậu chơi đoản hậu quá à, thì cậu lên làm ăn sao nổi. Nè, cậu phải suy nghĩ lại nha, em tôi khờ dại, bây giờ tôi phải rước nó về mà nuôi. Nhà tôi ở trên đường Louvain căn thứ ba, tối nay cậu phải ra đó cho tôi nói chuyện cho cậu à nghe. Tôi nói cho cậu biết ha, nếu tối nay cậu không ra thì sáng mai tôi biểu nó đón kéo cậu cho cậu mang xấu. Tôi không có dị tình nữa đâu à.
Cậu hai nghe nói thì mắc cỡ quá, cậu chỉ biết cười ngõ ngoẻn rồi dắt xe máy mà đi. Bà có kéo con Phục đi theo và lại tiếp tục lát giáp nói.
Gặp chồng mà nó cứ đứng khóc hoài, không biết nói tiếng gì hết á. Con này thiệt sao mà nó ngu quá à.
Cậu hai lẳng lặng leo lên xe máy, chạy đi không nói tiếng nào mà cũng không nói lời từ giả. Ba có kêu giới theo.
Nè, tối cậu có ra hay không cậu hai? Chị em tôi chờ cậu á.
Cậu hai đạp xe máy chạy tuốt, ba có mới quay lại cười và nói.
Cậu này đẹp trai ha, bộ thiệt thà. Chị thấy vậy á, chị mới hăm dọa cho cậu sợ. Để tối cậu ra nhà rồi mình sẽ bơm ngọt cậu lại. Cách mình buộc người ta thì phải làm như vậy. Ban đầu á phải nói gắt cho cậu kiên nể, rồi sau đó đó thì nói ngọt cậu mới dính. Để chị o bế xúi cậu về nhà xin tiền nuôi em. Em bất nhơn quá hả? Chị đã dặn rồi, mà sao gặp cậu em không làm giận được, em không nói gì hết, cứ đứng đó khóc hoài à.
Thế cậu hai em mắc cỡ quá nên em nói không có được.
Bụng chành anh còn mắc cỡ cái nỗi gì? Ở đời á phải cho lanh lợi mới được. Khi á thì phải làm bộ giận, khi á phải làm bộ mừng, khi á phải làm bộ buồn, khi á phải làm bộ vui. Gặp cảnh nào á thì mình phải làm cảnh ấy thì mới nên việc chứ. Em giàu hay nghèo, sướng hay cực á là tại cơ hội này đó nghe. Nói cho em biết á.
Hai chị em lúc này mới dắt nhau đi thẳng ra chợ Bến Thành mua đồ về để nấu cơm. Tối bữa hôm đó, ba có đợi tới 10 giờ đêm mà chẳng thấy cậu hai Hùng ra. Chị ta biểu con Phục đi đóng cửa đi ngủ và lầm bầm trong miệng.
Thằng điếm thối này muốn chết mà, để sáng mai rồi mày coi tao.
Sáng bữa hôm sau, ba có dắt con Phục đi đón cậu hai Hùng nữa và lên tiếng dặn nó hãy gặp cậu thì phải kéo cậu lại, làm cho ra lẽ, rồi đem tới bót tới tòa thì có chị ở đó, không sao đâu mà sợ. Hai chị em đứng chỗ ngày hôm qua mà đón đến 8 giờ rưỡi, cũng không thấy tâm dạng của cậu đâu cả, cho nên phải bỏ mà đi chợ. Đến 10 giờ, ba có mắc lo nấu cơm cho nên sai con Phục đi đón cậu một mình, dặn nó hãy gặp được thì phải níu lại ngay, buộc cậu phải cho tiền để ăn đẻ. Con Phục nó đón tới 12 giờ trưa mà cũng không thấy cậu hai đi học về. Bây giờ nó mới biết giận, cho nên đến xế nó lại đi đón tiếp nữa. Đón tới chiều tối mà cũng không gặp được cậu đi học buổi chiều, mà cũng không thấy cậu đi học về nữa. Ba có nghi là cậu hai sợ gặp cho nên tìm đường khác mà đi. Chị liền biểu con Phục đón thử ở đường Galini. Con Phục cũng nghe lời, bữa thì đón ở đường Oma, bữa thì đón ở ngã Galini. Đón tới liên tục 2 tuần lễ mà cũng không gặp được cậu hai. Vào một buổi sớm mơi, con Phục đi đón về, vừa bước vô nhà thì nó vừa khóc vừa nói với chị ba có.
Chị nói nó là thằng điếm thúi, thiệt quả rồi chị ơi.
Hả? Em nói ai là điếm thúi?
Chờ cậu hai Hùng đó chứ ai.
Sao vậy?
Nó trốn mà đi Tây đã 5-6 bữa dài rồi.
Sao ai... Sao em biết? Ai nói với em?
Em mới gặp ông già Cao, là người bạn của chú thím em. Ông nói y, ông mới nói cho em hay.
Ông nói sao?
Ông nói hôm lễ rồi, nó lệnh học có 1-2 bữa gì đó. Kế đó nó đi xe hơi với thím em về cái dồn xin giấy tờ. Nó ở dưới 6-7 bữa, rồi trở lên sửa soạn xuống tàu đi Tây mà học. Nó đi đã 5-6 ngày rồi.
Phải rồi, mình đón gặp nó lần đầu nó thất kinh không dám đi học nữa, nên tính đi Tây mà học chẳng khỏi gặp bệnh chứ gì. Hèn chi, hôm nay em đón đường nào cũng không thấy hết, cái đồ khiếp nhược quá, ăn ở như vậy học làm sao cho nên được.
Quân khốn nạn thiệt mà.
Đó, em thấy hay chưa, họ giàu sang, họ học giỏi, họ ở ăn như vậy đó. Mình nghèo, họ nhìn bà con là họ muốn mình làm mọi cho họ, chứ không phải nhìn đặng họ bảo học làm nên cho mình. Mình là con gái, họ muốn mình là, họ muốn làm cho phỉ tình dục của họ. Mình dạy để cho họ lấy thì mình chịu, dầu có chữa có ngén cũng thay kệ mình. Họ đã không biết lo chuộc cái tội họ phá trinh tiết mình, mà họ cũng không kể gì đến máu thịt của họ, là đứa nhỏ ở trong bụng đó. Chị thấy cái đời như vậy cho nên là, chị nói thiệt á, chị quán thiên hạ hết thảy á. Thiệt cách 10 năm trước, chị thối chí, chị muốn cạo đầu lên núi lập am ở mà tu cho rồi, đặng đừng có thấy những điều bất nhân bất nghĩa, những việc nhơ nhuốc tồi bại của thế gian nữa. Mà rồi chị nghĩ, nếu mỗi người thấy cử chỉ đê tiện của thế gian thì giận rồi bỏ mà đi tu hết, thì còn ai mà dạch chỉ những cái thói đê tiện ấy cho người đời biết mà sửa đổi tánh tình. Bởi chị nghĩ như vậy nên chị còn ở đây, ở đặng mà dạch mắt ngoáy tai người đời, ở mà răng dạy trừng trị thiên hạ. Vợ chồng ông cũ vô nhân vô nghĩa, em chóng mắt mà coi chị răng dạy họ nè. Cái cậu hai hùng vô liêm sỉ, em yên lòng mà chờ chị trừng trị. Thể dai thì phải trả, nợ đời không thể nào trốn chạy được đâu.
Con Phục là người thiệt thà, thở giờ chưa từng nghe ai nói và luận về việc cao xa, chưa từng nghe ai chỉ cái thối đời ấm lạnh. Bây giờ nó đang uất ức vì tình mà ngã lòng thối chí, đang buồn giận cái thối đen bạc của người mà nó trông cậy, mà nó được nghe những lời châm chích cay đắng của ba có, thì chẳng khác nào như ai đó rọi sáng tâm trí của nó. Bởi vậy, nó đột nhiên nổi giận, vụt đứng dậy và lên tiếng nói.
Chị nói phải lắm, thiệt thiên hạ không sai chi hết. Tôi kính trọng họ mà họ coi tôi không bằng con heo. Tôi thương yêu họ mà họ coi tôi chẳng khác nào một đôi guốc để họ mang đi cho sạch chân. Rồi chừng gặp giày thì họ đá guốc vô vách. Tôi tức quá mà, biết làm sao trả thù cho được bây giờ.
Phải trả thù chứ, nếu em muốn thì chị giúp cho em. Thân chị ngày nay phải ra như vậy á, bây giờ em cũng dày nữa, đau đớn là biết chừng nào. Còn gì nữa mà tính nhân tính nghĩa, mà mong thương yêu, mà lo kính trọng thiên hạ. Hai đứa mình kết thành chị em, đặng hiệp nhau, giết họ, chơi cho họ biết chừng.
Con Phục nó liếc mắt, nó nhìn ba có, nó thấy mặt của chị ta lộ vẻ khác thường, cái vẻ hiền từ, dễ thương, dễ mến, mà trong đó lại có cái vẻ khắc bạc, thật là vô cùng đáng sợ. Rõ ràng là cái tướng của người tử tế với kẻ lương thiện, hung ác với tài gian dối. Bà có ngồi ngó sững ra ngoài đường, không hiểu là chị ta nghĩ như thế nào mà cách một hồi lâu, chị ta đổi giận ra vui và lên tiếng nói với con Phục.
Thôi, em đừng buồn gì hết á, có chị đây nè, chị ráng nuôi em, có cơm mình ăn cơm với nhau, có cháo thì mình ăn cháo với nhau. Chừng mà em đẻ đó thì chị cũng sẽ lo cho em, nếu không có tiền thì vô nhà thương thí mà nằm. Có sao đâu mà sợ. Em để rồi coi, không biết chừng rồi ngày sau em có chồng sang trọng hơn thằng điếm đó nữa, em giàu có hơn vợ chồng ông Phủ mà coi. Em nghĩ lại, em giận cậu hai hơn hết á. Chị hiểu, tại em thương yêu cậu quá nên bây giờ em mới quán như vậy đó. Em phải tập cái tánh lại, đừng có thương ai nữa hết á. Bởi vì á, có ai thương mình đâu mà mình thương họ cho uổng công. Ở đời á, mình phải coi thiên hạ là một bầy gian xảo, giả dối hết thảy á. Mình phải rèn lòng đúc trí, cho cứng như sạn như đá. Đừng thèm thương, đừng biết giận, thì mình mới khỏi bị họ lường gạt, và mới có thể giết họ được. Tại sao mà chị cũng quán thiên hạ dữ vậy? Việc riêng của chị, khó nói cho em nghe được. Chị chỉ xin em tin chắc rằng, chị cũng là một người bị xã hội dày bừa như em vậy. Em biết bao nhiêu đó là đủ rồi.
Con Phục nghe tới đây thì nó thở dài, rồi nó lại lấy tay nó rờ cái bụng nó. Nó đứng dậy đi vô lấy chổi quét nhà. Con người có nhiều cái tình nó phát hiện một cách lạ lùng, không thể nào giải nghĩa được. Bà có cái tướng mạo khách bạc, mở miệng ra thì nói những lời oán hận loài người, mà lại đối với nó thì chị ta tuy không là bà con, nhưng lại thương yêu nó như chị em ruột. Chẳng lẽ bây giờ lấy nó lỡ chân trái bước, bơ vơ cho nên mới thương, cái sự thương yêu đó phát triển từ khi mới gặp nó lần đầu. Tại thấy nó thân phận con gái côi cút nghèo nàn, biết nó thế nào cũng là một vật để làm vui cho đàn ông mà thương, hay là tại thấy nó có nhan sắc mà muốn lợi dụng cái nhan sắc để mà thương? Điều đó không thể nào đoán được, bởi vì bà có kín miệng quá, không chịu bày tỏ tâm sự của mình, mà cũng không nói ý riêng của mình cho ai biết cả. Con Phục nó nương náo ở với ba có được mấy tháng, thân thì được no ấm, trí được thảnh thơi. Thầy khuyên thấy nó nhỏ nhoi thiệt thà, thầy cũng thương. Ở trong nhà ba có dạy nó từng chút, dạy cho nó biết cách khôn, cách dạy ở đời, dạy cách đứng, cách ngồi cho có duyên, dạy cách ăn, cách nói cho đúng mực, dạy cách liếc mắt, truyền ý, dạy cách cười đưa tình, dạy cách làm điệu cho người ta mê mẩn, và dạy sửa lại nhan sắc làm cho người ta phải ngó, dạy không sót chỗ nào hết. Chị ta thấy nó bận bận áo cục, quần cục vải mà thôi, chị ta mới òn ỉ xin tiền thầy khuyên mà để dành, rồi thì may cho nó một cái quần lụa trắng, tháng thì may cho nó một cái áo xuyến đen dài. Bởi vậy bây giờ thân nó được ấm no thảnh thơi mà cũng vô cùng lành lặn. Thời gian thấm thoát trôi qua, bây giờ thì bộ tướng của con Phục bắt đầu ột ạch lắm. Một buổi sớm mời sáng chủ nhật, ba có nhìn thấy nó có vẻ khó chịu, nghi là nó sẽ tới kỳ khai hoa nở nhụy, cho nên chị mới khóa cửa, gửi nhà cho người ở một bên, rồi dắt con Phục đi vô nhà Bảo Xanh ở chợ lớn. Chị ta lanh lợi vô tới nhà thương thì đi tìm cô mụ chánh làm quen, rồi mới nhờ cô coi giùm coi chừng nào con Phục đẻ. Cô mụ coi xong rồi nói có lẽ con Phục tới ngày mai khoảng 9-10 giờ mới sanh. Ba có lại hỏi cô coi như vậy mà cô biết trước là sanh con trai hay là con gái hay không. Cô mụ mỉm cười rồi mới lên tiếng đáp.
Con em chắc là sanh con trai rồi chứ gì. Tôi nói có sai thì đem mà chém tôi đi. Ủa, làm sao mà cô biết trước sự đó được? Tôi ở nhà thương này đã 17 năm rồi. Tôi coi 10 người trật chừng một là nhiều. Để rồi coi mà.
Vì ngày chủ nhật thầy khuyên không có ăn cơm ở nhà, cho nên ba có cũng rảnh rang, cho nên cũng không lật đật để đi về. Chị ta để con Phục ở lại cái phòng đó, rồi mới đi dài theo mấy phòng nhà giàu mà coi. Đi ngang qua một cái phòng hạng nhất, ba có thấy có một cô trạc chừng 25-26 tuổi, mặt trắng trẻo, cái bụng chành bành, đang ngồi ở một cái ghế trước phòng, bộ mặt buồn hiu. Chị ta muốn làm quen cho nên đứng lại ngó cô nọ, mỉm cười, rồi mới lên tiếng hỏi.
Cô nằm phòng này phải không cô?
Dạ phải.
Chừng nào sanh mà coi bộ âm ỉ dữ vậy? Cô có mượn mụ chánh coi giùm không? Mượn cổ coi đi. Cô mụ chánh ở nhà thương này họ đồn cổ coi giỏi lắm.
Cổ coi cho tôi rồi.
Cổ nói chừng nào sanh hay không?
Cổ nói khuya nay, mà có trễ lắm là lối 7-8 giờ sớm mới mai.
Nếu vậy thì cô sanh con trước con em tôi một chút. Con em tôi lối 10 giờ mai. Nè, cô mụ này có nghề hay lắm. Cô coi tai á mà cô biết đẻ con trai hay là con gái. Cô có mượn cô mụ coi giùm cái đó hay không?
Tôi không có mượn. Xong cô nói cô chắc tôi sinh con gái. Cô nói như vậy mà tin sao được. Trước khi đi lên nằm nhà thương, thì cai có dắt tôi lại ông đốc tờ Cần Thơ coi mạch đặng tiêm thuốc dưỡng thai cho tôi. Thầy cai có cậy ông đốc tờ coi thử tôi sanh con trai hay con gái. Ông đốc tờ cười ngất à. Ông nói việc đó dù thầy thuốc giỏi đến mực nào cũng không đoán trước được. Nay lên đây, nghe cô mụ nói tôi sanh con gái, tôi không biết sao tin luôn á.
Không, thuở nay tôi thường nghe người ta đồn cô mụ này coi việc đó hay lắm. Không biết là cô học nghề đó ở đâu, mà cô coi 10 người không có sai một đâu.
Cô coi hay thiệt sao?
Hay thiệt, chứ không phải nói chơi đâu nghe.
Cái cô nọ nghe ba có nói như vậy thì cô thở dài, rồi cô bước vô trong giường mà nằm, mặt mày buồn hiu. Ba có vẫn còn muốn nói chuyện tiếp nữa cho nên cũng bước vô phòng kéo ghế ngồi gần rồi mới lên tiếng hỏi.
Cô mụ chánh nói cô sanh con gái hay sao?
Phải, cô nói tôi sanh con gái. Nếu lời cô nói mà đúng thì tôi vô phước lắm.
Con gái hay con trai cũng là con mà. Trời cho sao thì mình nuôi vậy. Sao cô sanh con gái mà cô lại nói là vô phước?
Chị không có rõ gia đạo của tôi. Tôi phải sanh con trai thì mới khá, chứ sanh con gái thì không ít gì hết á.
Ủa, cô ở đâu mà nhầm nhìn cô vô nhà thương này nằm?
Tôi ở dưới Cần Thơ á.
Dữ không? Ở dưới mà lên sanh tới trên này.
Có xe hơi thì đi mấy hồi. Thầy cai tôi thấy muốn như vậy, nên thầy lấy xe hơi nhà thầy đưa tôi lên đây rồi thầy về làm việc. Thầy dặn chừng nào sanh thì đánh dây thép cho thầy hay.
Cô nằm nhà thương có một mình hả? Không đem ai theo đặng mà ở mà nuôi cô hay sao?
Có chứ. Tôi có đem theo một người vú già. Tôi lên 5-6 bữa rài. Họ mới lên quan thầy coi mạch rồi nói tôi còn lâu. Xong biểu tôi nằm trước trong nhà thương đặng uống thuốc an thai. Hôm đi không đem theo áo quần nhiều. Phần tôi tưởng còn lâu mới sanh,
nên hồi khuya này tôi sai chị Vú đi xà đò về dưới lấy quần áo thêm cho tôi bận. Chẳng dè hồi nãy tôi muốn đau bụng, tôi mượn cô mụ coi. Cô nói có lẽ khuya này sanh. Bất nhờn quá, tôi sai lỡ chị Vú về dưới, chiều mai chị mới trở lên. Chừng tôi sanh đây có một mình à. Có sao đâu mà cô lo, trong này có mấy người học mụ thiếu gì, như cô không có ai nuôi á. Cô có cần dùng việc gì thì cô cậy mượn mấy người được mà. À, té ra cô đây là cô cai tổng ở dưới Cần Thơ ha. Phải, ở nhà tôi là cai tổng lung ở dưới cái dồn á. Cô có được mấy người con rồi? Tôi chưa có con, tôi sanh lần này là con so đó. Hèn chi không muốn sanh con gái. Không phải vậy, họ nói con gái đầu lòng dễ nuôi hơn chứ. Mà tôi muốn sanh con trai là tại một việc riêng. Chẳng giấu chi chị, tôi là vợ của thầy Cai Lung, mà vợ nhỏ chứ không phải vợ chánh. Chị Cai lớn có sanh được ba đứa con, mà là con gái hết chứ không có con trai. Tôi có ngén xưa rài, thầy Cai tôi nói hoài hà. Thầy nói nếu tôi sanh cho thầy một chút trai đặng có người nối nghiệp cho thầy á, thì thầy cưng tôi lắm. Thầy rước tôi về ở chung nhà lớn liền. Tại như vậy đó, nên tôi muốn sanh con trai chứ. Thầy Cai tôi giàu có lắm, nếu tôi sanh con trai thầy mới nhìn, rồi sao con tôi mới được ăn gia tài. Chứ con gái thầy có đến ba đứa rồi, thầy mạng gì nữa.
Ba có nghe chị ta kể chuyện đến đây thì đột nhiên ngồi suy nghĩ. Ba có là một người khôn lanh, việc gì cũng tính rất là nhanh. Chị ta chợt nảy ra một ý, kéo ghế ngồi gần cô cây tổng lung và hỏi nho nhỏ.
Dầu mà cô đẻ con gái á, nếu cô muốn nó quá ra con trai thì cũng được, có khó gì đâu.
Cô Cai nghe nói như vậy thì cô lồm cồm ngồi dậy nhìn ba có và lên tiếng hỏi.
Con gái làm sao quá con trai được? Thì mình đổi. Hả? Ai có con mà chịu đổi? Lựa người nghèo cực, mình đổi mình bù tiền nhiều thì có lẽ họ chịu chứ. Chàng ơi, nếu lỡ tôi sanh con gái mà ai chịu đổi con trai cho tôi, giàu bù 50, 70 hoặc 100 tôi cũng bù. Nếu cô muốn á thì tôi lãnh tôi đi kiếm, tôi nói giùm với người ta cho. Mà 100 ít quá à, sợ người ta không có chịu đâu. Cô không nghe người ta nói con trai đáng giá 1000 hay sao? Việc tình cờ, tôi không có sẵn tiền nhiều ở đây, nếu quá số ấy thì tôi không thể bù nổi. Cô nói gia tài của thầy Cai lớn lắm mà. Nếu cô muốn con của cô là trưởng nam, đằng sau hưởng ít nào cũng phân nửa cái gia tài đó, thì bây giờ cô tốn hao 1-2 ngàn đâu có lỗ lã gì đâu. Huống chi cô có con trai, thầy Cai lại còn cưng cô hơn vợ lớn ở nhà nữa, cô nhờ biết nhiêu. Chị nói phải lắm. Ngặt gì bây giờ thình lình tôi không có tiền sẵn, biết làm sao. Thôi, để tôi làm ơn tôi kiếm họ, tôi nói thử coi có ai chịu hay không. Khoan, chỉ đợi tôi nói chuyện một chút. Tôi sợ làm lôi thôi, ngày sau đổ bể, thầy Cai thấy phiền, thấy bỏ tôi chứ. Làm sao mà đổ bể được? Cô nói chị Vú về dưới chiều mai chị mới lên. Khuya nay hoặc sáng mai thì chị sanh. Nhưng mà cô sanh con trai thì thôi, còn rủi như cô sanh con gái thì cô đổi trước khi mà chị Vú lên. Làm như vậy chị Vú sao biết nổi? Mà chừng đánh dây thép cho thầy Cai lên, thầy thấy con trai, thì thấy hay là con trai. Có cái gì mà nghi được? Sợ mấy cô mụ họ thấy mình đổi chứ lộn xộn, rồi họ mét với quan thảy chứ. Việc đó có can hệ gì với họ? Sanh á thì về phần cô mụ chánh. Cô biết con trai hay là con gái. Chừng sanh rồi á, mình làm sao tự ý mình. Cô có cần biết tới làm gì? Miễn là lúc sanh, người ta hỏi tên họ đặng lập khai sanh. Mình trình đứa nhỏ đúng con mình, có cô mụ làm chứng. Rồi mình đổi, ai biết được. Còn cái khai sanh nó nữa, tôi đẻ con gái thì tôi phải khai là con gái. Chừng về nhà tôi đem con trai về, không trúng với khai sanh mới làm sao? Tôi làm bạn với thầy Cai không có hôn thú. Nếu vậy thì quá dễ luôn. Theo phép lập khai sanh mà không có mặt thầy Cai, lại cô không có trình hôn thú, thì tự nhiên đứa nhỏ phải khai theo họ mẹ. Còn chỗ tên họ người cha đó thì người ta phải biên là không biết cha là ai. Còn mẹ là đàn bà, không có giấy thuế thân. Tự nhiên mình muốn khai tên họ gì cũng được, ai biết đâu cãi. Hễ hai đàn ưng thuận đổi con rồi chừng cô đẻ, Nếu con gái thì cô khai sanh con gái, xong tên họ mẹ thì cô lấy tên của người kia mà khai. Chừng người kia sanh, hễ con trai thì họ khai sanh con trai, xong họ lấy tên họ của cô mà khai là người mẹ. Làm như vậy trong nhà thương biết sao nổi chứ.
Nhưng người kia họ có chồng đủ phép, khai sanh có tên họ cha rồi làm sao?
Ai dạy gì đi lừa người như vậy? Nói thiệt với cô nghe, tôi có một con em có chồng không hôn thú, mà chồng nó bỏ nó rồi. Tôi mới đem nó vô nhà thương hồi nãy, cô mụ chánh coi rồi, chừng 10 giờ mai nó mới sanh, lại chắc chắn là sanh con trai nữa. Vậy để tôi đi nói với nó thử coi nó chịu đổi con hay không, rồi tôi trả lời cho cô hay.
Được á, đâu chị làm ơn nói giùm thử coi.
Ba có lúc này mới đứng dậy, vội vã quay trở lại cái phòng sanh ở chỗ phòng thí, kêu con Phục ra ngồi và lên tiếng hỏi nho nhỏ.
Em tính sanh rồi em để con em nuôi hay là em cho người ta?
Chị định lẽ nào thì tự ý của chị đi.
Mình nghèo, nếu mà nuôi con thì mắc ôm ẩm nó đó, đi làm lụng không được thì chết đói còn gì.
Em quán thằng Hùng lắm, để em đẻ rồi em kiếm kẻ hung dữ em cho, đặng thằng nhỏ ngày sau nó làm du côn ăn cướp, cho cái dòng thằng cha nó mang xấu chơi.
Được, mấy tháng nay em học với chị đã khá rồi đó nghe, nên em mới biết tính trả thù như vậy đó. Nè, mà em tính như vậy thì hay xong không có lợi. Để chị nói cho nghe nè, kẻ hung dữ họ nghèo, họ mắc lo kiếm ăn, họ có thèm nuôi con nuôi làm gì mà em cho. Mà dầu họ có chịu nuôi đi nữa đó, có lẽ em phải chịu tiền cho họ, chứ họ đương cho em tiền hả? Họ đâu có cho tiền em được. Chị em mình nghèo, phải lo kiếm tiền. Em đẻ rồi, phải lo sắm di kiến, đặng có kiếm chồng. Nếu không có tiền làm sao? Chị mới làm quen được một cô gái nhà quê, mà giàu lắm. Cổ nằm phòng thứ nhất, mà mụ coi nói là cổ sẽ sanh con gái. Cổ rầu quá, cổ nghe nói em sẽ sanh con trai, thì cổ muốn đổi con với em. Như em chịu, cổ bù 100 đồng bạc, chịu không?
Chịu chứ, mà cổ bù 100... rồi cô bắt mình phải nuôi con thì cực mình quá.
Em này khờ quá à, hãy đổi con rồi á mình muốn làm gì thì tự ý mình muốn để nuôi thì để nuôi, hay là mình muốn cho ai thì mình cho chứ.
Nếu vậy á thì được.
Cổ xin bù 100 rồi mà chị chưa có chịu, chị đòi 1000. Cổ nói không có tiền sẵn ở đây, việc tiền bạc á để chị lo cho, chị đòi được nhiều chừng nào càng tốt chừng ấy. Chị khôn dạy mà, chị khôn mà, đừng có lo.
Chị tính lẽ nào em cũng dâng lời hết, mà cô nào, ở đâu mà lại đổi con như vậy?
Em không có biết đâu, người ta ở dưới lục tỉnh mà.
Tụi dưới giường lên chị ráng gọt nó, bộ nó có lợi gì nên nó muốn nó có con trai, mình phải thừa dịp này.
Chị biết mà, lẽ nào mà đợi em dạy, mà em phải đẻ con trai mới được đó nghe.
Chị chịu phức đi. Chắc đẻ con trai, như rủi sanh con gái thì thôi, bất quá mất công tính, chứ có tốn hao gì mà em sợ.
Ba có thấy Phục cùng ý với mình thì mừng lắm, cho nên mới lật đật đi lại cho cô cai tổng lung biết. Nhưng về số tiền mà chị đòi thì nói Phục đòi đến 1000. Cô cai năn nỉ nói việc tình cờ cho nên không có đem theo cái số tiền nhiều như vậy. Cô xin tới chừng đổi con, cô đưa 100, rồi đợi thầy cai lên sẽ tìm cách xin thầy thêm, rồi đưa thêm ít tiền nữa. Bà có nói việc tiền bạc để chừng đổi con, rồi sẽ tính lại. Rồi chị lăn la ở trong phòng nói chuyện chơi với cô cai tổng lung. Tới trưa, chị ta nhớ con Phục có nói là cậu Hai Hùng là con của một ông hội đồng ở Cái Vồn. Chị ta đột nhiên lên tiếng hỏi cô cai.
Cô ở Cái Vồn mà cô biết cậu Hai Hùng là con của ông hội đồng nào đó hay không? Cậu Hai Hùng mà hồi trước học trên Sài Gòn, cậu mới đi Tây chừng 4 năm tháng nay á.
Sao lại không biết? Nó là con của anh chồng tôi là hội đồng thành, nó kêu thầy cai tôi bằng chú ruột. Ủa mà sao chị biết nó?
Hồi cậu học ở trên Sài Gòn á, cậu có quen với tôi. Có lẽ ông hội đồng thành giàu lắm hay sao mà cho ổng đi cho cậu đi Tây vậy?
Ảnh cũng giàu, song thua thầy cai tôi nhiều lắm. Ảnh góp chừng 10000 dạ, còn thầy cai tôi góp trên 40000. Đã vậy ảnh đánh bạc lớn lắm, nghe nói ảnh mắc nợ cũng bộn.
Ba có biết được căn nguyên của cậu Hai Hùng rồi thì lại nhớ tới chuyện tính đổi con, chị ta lấy làm lạ lắm.